Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, đề tài thầy kính gửi đến quý vị trong khóa thiền Vipassana lần này đó là tâm nguyện xóa nạn mù chữ Phật pháp. Phần này gắn với chủ đề thiền chỉ, tức là niệm chân lý Phật, hay còn gọi là niệm chánh pháp, một trong 40 đề mục mà việc an trú tâm vào đó giúp cho người thực tập thiền đó đạt được chánh niệm, và theo đó đó đạt được định. Thầy xuất gia vào năm 1984 và những ngày đầu sau khi cạo tóc đó tại chùa Giác Ngộ này đó, thầy đã may mắn đọc được kinh điển Đại Thừa. Vì lúc đó đó, Hòa Thượng Bổn Sư của thầy chủ trương trì tụng các kinh Đại Thừa, bao gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Địa Tạng. Các bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, mỗi loại kinh á thì chùa Giác Ngộ có 100 bộ, riêng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó thì có nhiều hơn, vì các Phật tử phát tâm chép kinh đóng thành một quyển dày 2 tập, mỗi tập á là 600 trang. Khi đọc được các bản kinh Bali, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu á, thì thầy vỡ ra rất nhiều thứ. Mặc dù lúc đó đó chỉ mới 15 tuổi ta, thầy cảm thấy mình may mắn hơn các bạn đồng tu còn lại. Đến năm 86 thì được đọc kinh điển A Hàm, các bản dịch của các hòa thượng như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Thiện Siêu. Nhờ đó đó mở ra được sự hiểu biết Phật pháp tương đối rộng. Suốt 45 năm truyền bá chân lý Phật đó, Đức Phật Thích Ca dành thời gian mỗi ngày chia sẻ trung bình 5 bài. Tổng cộng trong 45 năm, mỗi năm 365 ngày đó, Đức Phật đã dâng hiến cho đời 84.000 bài kinh, tức là 84.000 bản đồ vượt qua các khổ đau và bất hạnh. Sở dĩ Đức Phật nhấn mạnh đến việc truyền bá chân lý đó là vì chân lý được Ngài khám phá và truyền bá đó giống như vầng mặt trời. Khi sống trong ban ngày đó, quý vị ít tưởng tượng lắm, vì mình thấy rõ mọi sự vật đó. Còn về đêm do thiếu ánh sáng cộng với việc sợ ma, sợ bóng đêm, con người có khuynh hướng tưởng tượng nhiều thứ. Và phần lớn các sự tưởng tượng không đúng với thế giới thật có mặt xung quanh chúng ta. Như vậy, việc xóa bỏ sự mù chữ Phật Pháp cần phải thực hiện bằng cách nào? Đó là bài toán khó. Trong thời Đức Phật đó, thì các vị thánh và các bậc chân tăng đó, những vị tu lâu đó, thì lãnh đạo một nhóm 20 người, 30 người, 40 người. Rồi mỗi nửa tháng đó, trong lễ Bố Tát ôn lại những điều đạo đức Phật dạy và chân lý Phật dạy, thì những bậc thầy dẫn dắt đó bằng sự học thuộc lòng nhắc lại để mọi người cùng nhớ và cùng thực tập. Truyền thống này đó kéo dài gần 450 năm từ thời Đức Phật cho đến lúc thế kỷ thứ hai trước Tây lịch. Thì lúc đó đó kinh điển mới bắt đầu được ghi chép trên các chiếc lá bói. Thực ra đó là khắc trên lá bói. Và để có được bản kinh đọc đó thì người ta phải tốn rất nhiều công sức, phải có nghệ nhân khắc chữ, có những loại lá bói tiêu chuẩn, có những loại hóa chất đặc biệt để tẩn ướp, có loại mực đặc biệt, và có người thuộc kinh để đọc lại từng câu kinh, trang kinh cho nghệ nhân đó khắc. Khắc một bản thì có được một bộ. Trải qua đến hàng thế kỷ sau mới bắt đầu có kinh điển ấn bản gỗ, rồi kinh điển ấn bản đồng. Đến thế kỷ 20 đó, chúng ta mới có bản đồng dạng chữ cái, tức là từng chữ cái một chúng ta ráp vô. Sắp một trang chữ đó phải mất đến trung bình 2 tiếng đồng hồ. Rồi in bản nháp, dò lại, sửa chính tả mới ra bản thật. Sau đó chúng ta có công nghệ in âm bản, công nghệ in dương bản. Gần đây thì chúng ta có công nghệ in PDF. Và mới nhất là POD, tức là Print on Demand, do Amazon truyền bá để mang nguồn tri thức qua các loại sách đến với người có nhu cầu trên toàn cầu. Chỉ cần đăng ký một bản cũng in được và làm thành sách rất nhanh, trong vòng một vài tiếng, rồi shipping từ Hoa Kỳ đi đến tất cả gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì trong thời hiện đại này, việc có kinh điển không khó khăn lắm. Còn thời xưa đó, ngay cả hàng ngàn ngôi chùa đó mới có được một ngôi chùa có đại tạng kinh được giữ trong tàng kinh cát, báu vật không mấy người có cơ hội được tiếp xúc, được đọc. Trước bối cảnh đó đó, thì khi truyền đạo, các vị tổ sư đó chọn một hoặc hai ba bài kinh tâm đắc nhất, để truyền bá và xem đó là cánh cửa đi vào chân lý Phật. Các pháp môn từ đó được phát sinh. Tại Trung Hoa thì gồm có 10 pháp môn phát triển mạnh nhất vào thế kỷ thứ 9 Tây lịch. Sang Nhật Bản đó tạo thành 14 pháp môn. Tác động đến Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên đó thì còn 3 pháp môn: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Dầu theo pháp môn nào đó thì suốt một kiếp tu, người truyền bá pháp môn, các tăng ni xuất gia, tăng ni y chỉ, Phật tử tại gia nương tựa vào vị thầy này đó chỉ được học vỏn vẹn 1 đến 3 bài kinh thôi. Thì lúc đầu đó nó là tiện ích để dễ nhớ, nhiều quá nhớ không nổi. Nhưng mà về lâu về dài đó, nếu chỉ dựa vào chừng đó không đó, thì cái tầm hiểu biết Phật pháp chúng ta chỉ liên hệ đến nội dung của bài kinh đó. Ngoài bài kinh đó ra đó, người tu tập pháp môn đó sẽ không hiểu chi những gì Đức Phật dạy ở các bài kinh còn lại. Đó là giới hạn của đạo Phật pháp môn, còn gọi là đạo Phật tổ sư, tức là hình thái đạo Phật do các tổ sư truyền bá, vốn không phản ánh được và không gần gũi được với đạo Phật do chính Đức Phật truyền bá trong thời đại của Ngài. Và cách truyền đạo này đó đã vô tình dẫn đến sự mù chữ Phật pháp tập thể ở người xuất gia và người tại gia. Vì suốt một kiếp người chỉ đọc một vài bài kinh thôi. Ví dụ Tịnh Độ Tông đó thì có mấy trường phái. Có trường phái suốt một kiếp tu đọc kinh A Di Đà, có trường phái đọc kinh Vô Lượng Thọ, có trường phái đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, có trường phái đọc luôn cả 3 bài kinh, có trường phái đọc kinh Niệm Phật Ba La Mật. Hiếm có phái nào đọc cả 4 bài kinh Tịnh Độ nêu trên. Thiền Tông Trung Hoa đó, trước thời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, chỉ đọc kinh Lăng Già. Nửa đời trước của Tổ Hoằng Nhẫn á, thì đọc kinh Lăng Già, nửa đời sau đọc kinh Năng Đoạn Kim Cương. Đến thời của Lục Tổ Huệ Năng á, thì chỉ chuyên đọc tụng Năng Đoạn Kim Cương, gọi tắt là kinh Kim Cương. Từ thế kỷ 10 trở đi, khi Phật giáo thiền của Trung Quốc đó chia làm 5 trường phái, bao gồm Lâm Tế, Tào Động, Văn Môn, Quy Ngữ và Pháp Nhãn đó, thì phần lớn đó, mỗi phái đó chỉ đọc Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Và không đọc các bài kinh còn lại. Mật Tông thì đọc một vài kinh về thần chú. Có một số phái chỉ đọc thần chú, bao gồm chú Thủ Lăng Nghiêm, 10 chú, hoặc đơn giản hơn là thần chú Om Mani Padme Hum, Án Mani Bát Di Hồng. Đọc các bài kinh hay là đọc thần chú đó thì theo nội dung thiền chỉ, chúng ta đang trải nghiệm chánh niệm thôi, mà kết quả cao nhất là định. Đọc quá ít kinh không thể mở mắt trí tuệ toàn diện được. Và nếu như tăng ni và Phật tử không mạnh dạn thừa nhận yếu kém này đó để khắc phục, thì tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể ở tăng ni và thông qua tăng ni đó dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp ở Phật tử đó chắc chắn tiếp tục diễn ra trong tương lai, và điều này sẽ làm cho Phật giáo bị suy vong bởi các biến tướng mê tín dị đoan, hay là mở ra quá nhiều các phương tiện chỉ chú trọng các hình thức cúng kính cầu nguyện đó, vốn chỉ là các sợi dây chùm ghế bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật, nhưng lại lầm nhận rằng đó là cốt lõi của đạo Phật. Suốt một kiếp tu đó, dừng lại ở chừng đó đó, chúng ta không thể mở được mắt trí tuệ. Không có trí tuệ, không thể khép lại khổ đau. Điều 1, đọc kho tàng kinh. Lời Phật dạy đó chia làm 3 kho tàng kinh. Tiếng Bali gọi là Tipitaka, Sanskrit gọi là Tripitaka. Kho tàng chân lý, Sutta Pitaka. Kho tàng đạo đức, Vinaya Pitaka. Kho tàng triết học trị liệu, Abhidhamma Pitaka. Hiện nay đó, chúng ta có 3 trường phái Phật giáo với 3 kho tàng Phật điển bổ sung cho nhau. Phật giáo Nam truyền còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy thì có Tam Tạng Thánh Điển Bali, mà tại Việt Nam á, người ta thường ngộ nhận gọi đó là Kinh Điển Nikaya. Nikaya đó trong tiếng Bali có nghĩa đen là bài kinh hoặc tuyển tập các bài kinh. Cho nên khi gọi Kinh Điển Nikaya là vì chúng ta không hiểu được tiếng Bali và chữ Hán. Kinh điển bài kinh thì đâu có nghĩa gì đâu. Chữ kinh điển thì nó bằng với cái chữ Nikaya. Nikaya là kinh điển. Cũng giống như chữ tự là chùa. Nếu viết theo cấu trúc chữ Hán thì chúng ta có giác ngộ tự. Còn nói theo tiếng Việt đó là chùa giác ngộ. Chữ tự có nghĩa là chùa, chùa nghĩa là tự. Thì Nikaya là kinh điển, mà kinh điển là Nikaya. Tương tự A Hàm cũng có nghĩa là tuyển tập các bài kinh. Thì ở Việt Nam người ta có thói quen dùng sai từ, đó là kinh điển A Hàm. Trường phái Phật giáo bộ phái thì có Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo bộ phái, mà quần chúng thì gọi nôm na đó là Kinh Điển A Hàm hay là Agama, đó là gọi lộn đấy, chứ thật ra nó thuộc Phật giáo bộ phái. Cũng có kho tàng chân lý, kho tàng đạo đức, kho tàng triết học ứng dụng. Số lượng các bài kinh trong Tam Tạng Thánh Điển Pali mà Việt Nam thường gọi là Kinh Điển Nikaya đó tương đương với số lượng của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Bộ Phái mà Việt Nam thường gọi là Kinh Điển A Hàm hay là Kinh Điển Agama. Trong Phật giáo Nguyên Thủy đó thì kho tàng chân lý gồm có 5 bộ hay gọi là 5 tổng tập. Thứ nhất đó, là Trường Bộ Kinh Diha Nikaya, tuyển tập các bài kinh dài gồm 152 bài kinh. Thứ hai đó là Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, xin lỗi, Trường Bộ Kinh thì gồm 34 bài kinh, còn Trung Bộ Kinh đó thì gồm 152 bài kinh có độ dài trung bình. Thứ ba đó, Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya, tuyển tập khoảng 7.800 bài kinh ngắn. Thứ tư là Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, tuyển tập hơn 6.000 bài kinh ngắn. Và thứ năm là Tiểu Bộ Kinh Khuddaka Nikaya, chia theo chủ đề đó thì gồm có 15 tuyển tập, mỗi một tuyển tập đó thì có nhiều bài kinh ngắn. Như vậy kho tàng chân lý được gọi là kinh tạng đó, trong Phật giáo Nguyên Thủy đó có khoảng 17.000+ bài kinh. Và tương đương với hệ thống này đó thì trong Phật giáo Bộ Phái cũng có khoảng gần 17.000 bài kinh, nhờ phân lại thành 4 tổng tập thôi: Trường, A Hàm, tuyển tập các bài kinh dài; Trung, A Hàm, tuyển tập các bài kinh trung bình; Tăng Nhất, A Hàm, tuyển tập các bài kinh theo pháp số, bắt đầu từ con số 1 đến con số 11. Và Tạp, A Hàm, tuyển tập các bài kinh nhiều chủ đề, mà về bản chất là gộp 2 tổng tập: Tiểu Bộ Kinh và Tương Bộ Kinh trong trường phái Phật giáo Nguyên Thủy. Kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy đó thì viết bằng Pali. Kinh điển Phật giáo Bộ Phái đó thì lúc đầu được viết bằng Sanskrit và tương truyền đó được dịch sang chữ Hán cổ, mà gọi gom na là các bài kinh A Hàm hay là các bài kinh Agama. Theo nghiên cứu của riêng thầy đó, rất khó xác định được đã từng tồn tại nguyên bản Sanskrit của các bài kinh này. Mà trên thực tế theo thầy đó thì các bài kinh Agama thực chất là biên tập lại từ các bài kinh Pali thôi. Cho nên đó, về số lượng cũng tương đương, nội dung cũng tương đương, cấu trúc, phân loại, sắp xếp thứ tự thì có khác biệt khoảng chừng 15%. Gộp hai kho tàng chân lý này lại đó thì chúng ta có khoảng 36.000 bài kinh. Phần lớn là các bài kinh ngắn. Ngắn nhất là 4 câu kệ. Thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Phật giáo Đại thừa phát triển tại Ấn Độ, kéo dài đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch. Suốt 400 năm đó, sự phát triển của Phật giáo Đại thừa với sự ra đời của các trường phái Đại thừa như là Yogacara, tức là phái Tâm Thức Tông, ở Việt Nam thường gọi là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông theo dịch ngữ của Phật giáo Trung Hoa, và phái Trung Quán Tông. Sau đó đó phát sanh một số tông phái khác manh nha thôi, đó là Tịnh Độ Tông sơ khởi, mà trên thực tế đó chỉ có kinh A Di Đà ở trong giai đoạn đầu và một số thần chú đối với mật tông giai đoạn đầu. Còn tại Ấn Độ đó, nổi trội nhất vẫn là hai trường phái Trung Quán Tông và Du Già Tông thôi. Thì các bản kinh Đại thừa đó là khoảng 4.000 bài. Tổng cộng thì chúng ta có khoảng 38 đến 39.000 bài kinh dưới dạng văn bản. Toàn bộ các bài kinh đó được gọi là kho tàng chân lý. Các tăng ni trẻ được học Phật tại các trường Phật học ở cấp trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học đó đều học khái quát về các bản kinh này. Chỉ như là trong trường lớp là học chọn lọc, còn tăng ni đó phải có trách nhiệm tự đọc thêm ở nhà. Thì ở tuổi Sa Di 15 tuổi cho đến năm 19 tuổi, 4 năm đó, tức là từ năm 1984 đến năm 1988 đó, thầy may mắn hơn rất nhiều các tu sĩ khác, đã đọc được kinh tạng Pali, kinh tạng A Hàm và phần lớn kinh điển Đại thừa được các hòa thượng tại Việt Nam phiên dịch. Năm 87 và 88 khi làm thị giả cho hòa thượng Duy Lực tại chùa Tự Ân, đường Hùng Vương, quận 6 đó, từ 5:30 đến 7:30 đó mỗi ngày, thầy đều đọc Đại Tạng Kinh chữ Hán cho hòa thượng nghe vì mắt hòa thượng yếu. Và bằng cách đó đó là thầy có cơ hội đọc luôn cả bản chữ Hán. Năm 1994, là 10 năm kể từ thời điểm đọc được ấn bản tiếng Việt đó, thì khi du học tại Ấn Độ, thầy đọc được bản tiếng Anh của Hội Pali Test Society, Hội Thánh Điển Pali. Và thầy cũng là một trong 3 tu sĩ Phật giáo Việt Nam vào năm đó mua trọn bộ Thánh Điển Pali. Lúc đó đó là khoảng 7.000 Mỹ Kim, một khoản tiền đối với du học sinh đó là rất cao. Vì may mắn á, thầy chịu khó ở trong ký túc xá mà tiền ăn và tiền ở đó chỉ có 70 Mỹ Kim thôi, một tháng thôi. Một tháng thì thầy được trợ cấp khoảng 150 Mỹ Kim. Thì số tiền còn lại đó không tiêu một cái gì hết, không điện thoại di động, không xe Honda, không máy lạnh, không các tiện ích gì hết. Các tăng ni đến thăm thầy thì họ đều biết đời sống của thầy ở tạng độ rất giản dị, mặc dù lúc đó thầy đã là chủ trì chùa Giác Ngộ, mục đích đó, để dành tiền mua kinh điển thôi. Như vậy việc truyền bá kho tàng chân lý cho Phật tử tại gia đó là nhu cầu lớn. Nếu chúng ta không làm công việc này, các Phật tử chỉ dừng lại ở tín ngưỡng và trở thành điều mà thầy thường gọi đó là Phật tử ngoài cổng chùa, vì không khác tín đồ các tôn giáo khác. Có nghĩa là vẫn tiếp tục mê tín vì không đọc kinh Phật, thì là sao mở trí tuệ được. Điều hai, truyền bá kho tàng chân lý bằng các nghi thức. Năm 1992 khi làm trụ trì chùa Giác Ngộ đó, thì thầy đã nghĩ đến cách làm thế nào để trong 1.000 trang giấy những tinh hoa chân lý Phật dạy suốt 45 năm phải được tóm thông. Cho nên đó là thời điểm thầy đọc lại một lần nữa kinh điển Bali, mà ở Việt Nam thường gọi lộn đó là kinh điển Nikaya, và chọn ra 49 bài kinh. Trong đó 35 bài đó xuất xứ từ văn học Bali và Agama tương đương, 14 bài đó là kinh điển Đại Thừa, mà cụ thể đó trích một hoặc hai phẩm kinh trong các bài kinh lớn, bao gồm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bát Giả, kinh Hoa Nghiêm. Đây là ấn bản kinh tụng hàng ngày ra đời năm 1994, rồi tái bản nhiều lần. Ấn bản đầu tiên á, thầy giấu tên để dễ được chấp nhận. Ấn bản thứ hai đó được ấn hành vào năm 2000, tản độ ấn tống được 5.000 quyển, mà chủ yếu là gửi sang Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu bằng con đường bưu điện. Thì song song với những nỗ lực này đó, năm 1994 thiền sư Nhất Hạnh xuất bản quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn. Trong đó đó có 26 bài kinh. Ngoài kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Năng Đoạn Kim Cương, Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương đó, thì 23 bài kinh còn lại đó là kinh điển Bali và Agama. Điều này đã làm cho thầy cảm thấy rất là tự tin rằng đó suy nghĩ của mình năm 92 là hoàn toàn đúng. Thì ấn bản của Làng Mai đó chỉ khoảng chừng 400 trang, vì đây chỉ có 26 kinh. Còn ấn bản này đó là 49 kinh, cho nên 1.000 trang. Nếu quý vị đọc lại quyển kinh tụng hàng ngày, Với 49 bài kinh đó, thì quý vị sẽ thấy rất rõ đó, 7 trụ cột chân lý được Đức Phật giảng dạy, được thâu tóm hết, bao gồm thế giới quan Phật giáo không có nguyên nhân đầu tiên, nhằm phủ định chủ nghĩa duy thần của các tôn giáo, chủ nghĩa duy Phật của những người theo Cộng sản, chủ nghĩa duy tâm của nền triết học Đông Tây theo phái duy tâm của Hegel. Và đạo Phật chủ trương tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia xong. Phương diện thứ hai đó là nhân sinh của Phật giáo, lấy con người làm trọng tâm, giải phóng con người khỏi nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Giúp cho con người được tự do đích thực. Xã hội quan Phật giáo thì đề cao bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ và bình đẳng giới tính, để mỗi người đó có thể phát huy được chất xám và sự đóng góp của mình cho sự tiến bộ xã hội. Chính trị quan Phật giáo đó đề cao mô hình chủ nghĩa pháp quyền, được ủng hộ bởi đời sống đạo đức và chân lý. Ba trụ cột này áp dụng vào quản trị đất nước thì đảm bảo các đất nước được phát triển mạnh. Đạo đức quan Phật giáo thì nhấn mạnh đến ba trụ cột: phòng phi, tức là ngăn ngừa không để cho cái xấu ác được diễn ra; chỉ ác, là chấm dứt những điều phạm pháp phi đạo đức ngược lương tâm nếu lỡ đã phạm; và giữ tâm ý thanh tịnh bằng tâm vô ngã, tâm vị tha, vô quảng đại, bao dung. Tu tập quan Phật giáo đó thì nhấn mạnh đến hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định. Giải phóng quan Phật giáo giúp cho con người có niềm tin rằng đó, từ người phàm chúng ta có thể trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân, rồi A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Quan trọng nhất là chuyển hóa tận gốc rễ của tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp. Đó là 7 trụ cột quan trọng của kho tàng chân lý. Đó là lý do tại sao các nước Phật giáo Nam truyền, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, chỉ truyền bá kho tàng chân lý này. Và họ đã giữ được. Phật giáo là quốc đạo với dân số 94-97%, không bị suy vong, trải qua các biến cố lịch sử và chính trị ở tại Châu Á, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Còn Phật giáo đại thừa của chúng ta bao giờ cũng cho rằng mình là phương tiện lớn, cổ xe lớn, chuyên chở lớn, độ nhiều người, tâm vĩ đại, tâm vô ngã, tâm vị tha. Nhưng trên thực tế, tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Phật giáo chưa đạt được 60% dân số. Và có những giai đoạn bị siêu vong á, tuột xuống còn 20% thôi. Hiện nay Hàn Quốc Phật giáo đại thừa có mặt từ thế kỷ thứ tư Tây lịch chỉ còn 18% dân số, Việt Nam còn 25% dân số, Trung Quốc chưa được 15%. Bây giờ đổ lỗi cho bất cứ cái gì đó, nó đều không có ý nghĩa hết á. Vấn đề chính á, cách thức truyền bá đạo của chúng ta đó đã vô tình làm cho Phật tử tại gia bị mù chữ Phật pháp, bởi không tiếp cận được kinh điển. Gần 38 bài kinh mà suốt một đời người đó đọc một bài kinh thì làm sao đủ được.
Bây giờ để cho Phật tử tại gia tự bê trong kho tàng chân lý 38.000 bài kinh thì làm sao họ biết đọc kinh nào, thời giờ đó mà đọc. Do đó phải tinh tuyển thành một tổng tập. Thì thầy là người may mắn, là người, một trong những người làm đầu tiên trên toàn cầu. Ngay cả trong tiếng Anh, thì vì biết đó, là từ năm 2008, xin lỗi 2006, Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc mới bắt đầu đề xướng làm công việc này. Và cho đến năm 2017 mới hoàn tất tác phẩm chung, trong tiếng Anh gọi là Common Buddhist Text, đó là bản văn kinh điển cộng thông, gồm có kho tàng chân lý Bali, kho tàng chân lý Agama và kho tàng chân lý Đại Thừa. Và thầy là một trong những người biên tập tác phẩm này và chịu trách nhiệm về phần Phật giáo Đại Thừa. Thì tác phẩm đó khoảng 650 trang. Phần Đại Thừa đó, riêng thầy sưu tầm không á, là 700 trang. Như vậy vì do giới hạn số trang cho nên cắt đi hơn 2/3 để cho nó cân bằng với các cái bản kinh điển Pali và kinh điển A Hàm, mà người Việt Nam thường gọi là kinh Nikaya và kinh A Hàm. Trễ vẫn còn hơn không. Đó là lý do trong suốt 2 thập niên qua đó, thầy là người mạnh miệng nhất kêu gọi cải cách sự hành đạo của tăng ni và hứng chịu biết bao nhiêu búa rìu dư luận phê bình chỉ trích chống đối, vì ta ngộ nhận rằng thầy xuất thân từ trường phái Đại Thừa nhưng lại truyền bá kinh điển Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, mà thường đó về thành kiến người ta cho đó là Phật giáo Tiểu Thừa. Mà trong cái Pháp Hoa đó, Phật giáo Tiểu Thừa được ghép vào một cái tội rất nặng, đó là hạt giống thúi, tâm niệm nhỏ nhoi, ích kỷ, chỉ biết tư lợi hay tự lợi thôi. Thì trong các trường Phật học, hễ ai trải qua trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học đều bị giáo dục như thế. Nhưng mà may mắn từ năm 84 thầy đã đọc được các bản dịch kinh điển Pali, cho nên không có quan điểm đó, và đã dung hòa được hai trường phái Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa có những triết lý rất sâu, không nên phủ định, nhưng nếu không có nền tảng của kinh điển Pali thì chúng ta giống như là bay trên mây mất phương hướng. Như vậy, từ việc suy nghĩ các tăng ni và Phật tử phải đọc kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, thì thầy đã quyết định không chỉ dừng lại chỗ đó mà phải có một tuyển tập gợi ý, gồm có các bài kinh được chọn lựa rất là kỹ lưỡng. Thì ấn bản năm 92 đó, chủ yếu thầy chỉ biên tập lại chứ không dịch mới, để tôn trọng các bản dịch của các vị hòa thượng mà phần lớn là cao tăng tại Việt Nam đương đại. Đến năm 2011 thì thầy giới thiệu quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, Đó là những bài kinh mà Việt Nam ta gọi là kinh Nikaya đó, gồm 10 bài. 2013 giới thiệu quyển Kinh Phật cho người tại gia, 63 bài kinh, 1.000 trang. Trong đây đó, 7 kinh là Đại Thừa, còn lại là kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Là từ quyển kinh căn bản đó đó, để tiện ích và gọn cho người sử dụng, thầy đã xuất bản quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội, nhấn mạnh về đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức trong kinh doanh. Thì về xã hội đó thì gồm có tình yêu, hôn nhân, gia đình, hóa giải hận thù, quản trị đất nước, phát triển kinh tế, hòa bình thế giới. Những mảng về xã hội học và chính trị học rất được Đức Phật quan tâm nhưng bị bỏ quên trong nhiều thế kỷ truyền bá chân lý của Tăng Ni. Mảng này là rất quan trọng, bởi vì nếu các Phật tử nắm được quan điểm chính trị của Đức Phật, quan điểm xã hội của Đức Phật, thì các Phật tử cần phải tham gia vào các đảng phái chính trị ở những quốc gia cho phép đa đảng, và tham gia vào đảng cộng sản hay là đảng lãnh đạo ở những quốc gia độc đảng như Việt Nam và Singapore. Singapore là độc đảng nha quý vị, và họ phát triển rất tốt, cho nên độc đảng phải là xấu. Vấn đề là tầm nhìn toàn cầu của nhà lãnh đạo độc đảng đó là cái gì thôi mới là quan trọng. Độc đảng phát triển rất nhanh nếu có tầm nhìn lớn, có trí tuệ lớn. Để giúp cho các hành giả chuyên về tu thiền đó, thì thầy tách riêng ra quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, toàn bộ là kinh điển Pali, Việt Nam gọi là kinh điển Nikaya đó, để giúp cho các Phật tử có cơ hội để sử dụng các nghi thức cầu an cho người bệnh, cầu an cho người hấp hối. Thì thầy đã có quyển Nghi Thức Hộ Niệm Cầu An, quyển này ấn bản đầu tiên vào năm 1998, nhân dịp thầy về Việt Nam sau 4 năm du học để làm lại thủ tục visa theo luật định lúc bấy giờ. Thì ấn bản đầu tiên đó ấn tống được 5.000 quyển. Rồi trôi qua suốt 21 năm thì quyển này mới tái bản lại gần đây thôi, thầy quên hẳn lên luôn. Và quyển kế tiếp đó là quyển Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu, ấn bản năm 1998 và chuẩn bị tái bản năm 2019 sau 21 năm. Thì trong đây đó có 10 bài kinh, ngoài kinh Phổ Môn, kinh Nhược Sư, còn có các bài kinh Pali. Thì tương tự trong Nghi Thức Cầu Siêu đó, cho người chết, cho các ngày giỗ, cho các tuần thất, thì ngoài kinh A Di Đà, Du Lan, báo trọng ân của cha mẹ đó, thì còn có các bài kinh Pali mà Việt Nam gọi là kinh Nikaya. Nghĩa là thầy may mắn hơn nhiều tăng ni khác, không chỉ dừng lại ở nhận thức rằng phải truyền bá kinh điển Pali, mà phải tinh tuyển kinh điển Pali qua các nghi thức, vì các nghi thức về bản chất là thực phẩm tinh thần của người tu. Hồi 11 giờ trưa hôm nay đó, các Phật tử tiếp xúc với giáo sư Amachiva Dochan,
Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tôn giáo và Văn hóa Nam Á, Đông Nam Á của chính phủ Ấn Độ. Ông đi cùng với vợ, hai con gái và con trai. Nếu quý vị để ý hai con gái của ông ấy đó, không? Thì chắc chắn là quý vị sẽ thấy là mới có hai mấy tuổi mà dư cân nhiều quá, phải không ạ? Lý do tại sao dư cân? Vì thức ăn Ấn Độ đặt nặng tinh bột và sữa. Khoai tây mỗi người ăn mỗi ngày đó cả ký. Sữa uống tối thiểu nửa lít nguyên chất, là phô mát chế tác từ sữa. Rồi ăn ngũ cốc, người Ấn Độ nào mỗi ngày cũng ăn ít nhất là hai chén đậu xanh. Ngũ cốc thì có đủ các loại. Cho nên 600 triệu người Ấn Độ ăn chay trường họ khỏe re, mặc dù họ có vợ chồng con cái, vì họ ăn đủ chất bổ. Nhưng mà tất tới đây là tinh bột, cho nên nó dẫn đến tình trạng là gì? Béo phì. Như vậy thực phẩm tạo ra sức khỏe thể chất hoặc tốt hoặc không tốt, hoặc là thon gọn như người Nhật Bản vì ăn ít, hay là mập tù lù như người Ấn Độ vì ăn tinh bột nhiều. Các nghi thức tụng niệm tại các chùa cũng như thế. Nếu suốt một kiếp tu quý vị chỉ ăn kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, đó là cầu an và cầu siêu. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 10 thần chú Bát Nhã, thần chú Vãng Sinh, rồi nghi thức cúng cô hồn vào chiều 4 giờ, nghi thức cúng 10 phương Phật vào 10 giờ trưa, thì suốt một kiếp tu chúng ta chỉ có các thực phẩm tín ngưỡng thôi. Và chất bổ đó là chất bổ tín ngưỡng, chưa phải là giá trị cốt lõi của Đạo Phật. Ở tuổi thanh xuân đó, năm 92 thì lúc đó thầy được 23 tuổi, đã mạnh dạn làm công việc này nhưng không dám nói ra. Năm 2002 đó, tái bản cũng không dám nói ra, thầm lặng làm. Đến năm 2004 thầy quyết định phải mạnh dạn nói, dầu bị ghét, vì lợi ích cho số đông. Cho bây giờ đó, những người ghét thầy đó thì họ thừa lấy cái chiêu bài đó: thầy nhược từ, ăn cơm đại thừa, lớn lên từ đại thừa, phỉ bán đại thừa, truyền bá kinh điển Bali. Nó không đúng. Thầy là người chủ trương trung đạo, dung hòa. Cho nên các nghi thức của thầy có kinh điển Bali đại đa số, vì đó là nền tảng, và có kinh điển đại thừa, triết lý cao siêu mà phần lớn người tại gia chưa cần đến, vì các kinh đó dành cho Bồ Tát. Chỉ thích hợp với một thiểu số cư sĩ trí thức cao. Người mà thầy rất nể, vì thầy đã học được các kinh điển đại thừa nhiều nhất, đó là trưởng lão Hòa Thượng Từ Thông. Năm nay là 96 tuổi. 94 vậy đó. Thì nhiều lần thầy lên thăm Hòa Thượng, đây Hòa Thượng trách thầy. Trong nhóm học tại trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, mà trụ sở lúc đó là chùa Vĩnh Nghiêm đó, thì Hòa Thượng chấm thầy là số 1. Hòa Thượng nói rõ như thế, vì thầy là được điểm cao nhất về Phật giáo Đại Thừa, và thầy cũng là thủ khoa của môn học đó và nhiều môn Đại Thừa khác. Hòa Thượng nói là tôi thất vọng vì ông. Thì tại sao từ lúc ông đi học về ở Ấn Độ về đó, ông không truyền bá kinh Đại Thừa?
và thường nhắc thầy nhiều là như thế. Thì thầy chỉ nói đơn giản với thưa với hòa thượng rằng là con vẫn dạy giảng kinh Đại Thừa, mà về kinh Đại Thừa đó con giảng dạy chắc có lẽ cũng không thua bất cứ ai đâu, ngoài trừ sư ông. Thực ra thầy giảng kinh Đại Thừa nhiều hơn hòa thượng nữa, nhưng mà mình phải nói là thua hòa thượng, vì số lượng kinh Đại Thừa cho đến hiện nay thầy giảng là nhiều nhất trong các giảng sư. Không có giảng sư nào giảng kinh Đại Thừa nhiều bằng thầy. Nhưng mà nhiều người ta không biết, vì ta không chịu truy cập ở trên Internet. Trong trang web chùa giác ngộ.com có đủ hết, trên mạng bấm ra nó ra hết. Vậy mà có nhiều người ta vẫn nói là thầy Nhật Từ đã phá kinh Đại Thừa. Thầy chỉ đã phá mê tín bám vào Đại Thừa, hay là mê tín bám vào các trường phái Phật giáo, chứ thầy không đã phá Đại Thừa. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Nói về kinh điển Pali thì thầy Nhật Từ cũng là người giảng kinh Pali nhiều nhất hiện nay trong các giảng sư. Thầy đã giảng trọn bộ kinh Trung Bộ 152 bài với 253 buổi giảng tại chùa Xá Lợi, và có thâu băng, mỗi một buổi 90 phút, có buổi 2 tiếng. Bây giờ có đủ trên mạng hết, quý vị vào chùa giác ngộ.com là có đủ hết. Thầy giảng 2/3 kinh Trường Bộ và nhiều bài kinh căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy để thể hiện 7 trụ cột quan trọng của Đạo Phật: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Mục đích của thầy là muốn cho các Phật tử phải thấy rõ được tầm trí tuệ vĩ đại của Đức Phật về mọi phương diện. Vì xã hội bao gồm kinh tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo và nhiều phương diện khác. Những thứ này Đức Phật đều giảng dạy thành các bài kinh. Để thuận lợi cho việc đọc tụng á, thì thầy tách ra thành các bài kinh nhỏ. Tổng cộng thì gồm có 27 ấn phẩm. Suốt 5 năm rưỡi qua đó, Quỹ Đạo Phật ngày nay đã ấn tống được 1.500.000 bản. Về phương diện này, chưa có chùa nào trên đất nước Việt Nam đã làm được như thế. Và thầy rất biết ơn các Phật tử và ban lãnh đạo quỹ, vì nếu không có sự phát tâm của quý vị đó, bao gồm tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực, chắc xám đó, thì quyền ước của thầy đó có lớn cái nào đi nữa cũng dừng lại ở chỗ ta, không truyền bá phổ biến được. Điều 4, truyền bá kho tàng chân lý Phật qua sách nói. Năm 2004, thầy quyết định làm ấn bản sách nói về kinh điển đầu tiên, bắt đầu từ kinh điển Pali đến kinh điển A Hàm và sau đó là kinh điển Đại Thừa. Đây là ấn bản đầu tiên trên toàn cầu, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Thì lúc đó thầy đã ấn tống được khoảng 2.000 bộ, gồm mỗi bộ đó 150 đĩa CD. Mỗi đĩa CD như vậy trung bình được nén gồm 16 tiếng âm thanh, với sự tham gia của các giọng đọc, đó là phát thanh viên, diễn viên làm lồng tiếng của đài truyền hình Đài Truyền Thanh Thành phố Hồ Chí Minh và một số Phật tử có năng khiếu giọng như là các phát thanh viên tham dự. Chi phí cho hoạt động đó không phải là nhỏ, mặc dù người tham gia đọc tụng thì không đòi lương, nhưng mà chúng ta phải gỡ tiền xăng cho những cái giờ làm việc của họ. Để có được một giờ đọc á, thì phải ngồi ở trong phòng đọc trung bình là 3 đến 4 tiếng, vì nó còn có đọc sai, đọc lại. Rồi người biên tập âm thanh phải nghe lại, cắt bỏ, điều chỉnh, nâng giọng, hạ giọng để cho âm thanh á, với một cái biên độ vừa nghe, rõ ràng, trong trẻo. Công sức nhiều lắm. Và ấn bản đầu tiên này đó được ấn tống vào năm 2008, chủ yếu là ở Canada, Mỹ, Úc, châu Âu và một số chùa chọn lọc ở tại Việt Nam. Còn trên mạng đó thì phổ biến miễn phí rồi. Và thầy cũng là người may mắn, là người đi tiên phong về vấn đề này, chứ không chỉ dừng lại ở việc đọc. Vì đọc á, người ta phải ngưng hết mọi thứ, nhưng mà nghe đó vẫn có thể làm việc được. Như vậy, cái mà người Việt Nam gọi là kinh điển Nikaya, thuật ngữ gốc của nó là gọi là kinh điển Pali. Cái mà người Việt Nam gọi là kinh điển A Hàm hay là kinh điển Agama, thì thuật ngữ chuẩn của nó gọi là kinh điển Phật giáo Bộ Phái, đã được chùa Giác Ngộ chúng ta làm sách nối từ năm 2004 và ấn tống phổ biến miễn phí, rất lợi ích cho Phật tử tại gia. Đầu năm 2000 đó, khi chuẩn bị tốt nghiệp tiến sĩ trước học đó, thì thầy đã lập ra trang web Đạo Phật Ngày Nay, và trang Đạo Phật Ngày Nay là trang song ngữ, một trong những trang đầu tiên, nói đúng ra là một trong 4 trang đầu tiên trên toàn cầu phổ biến Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo thôi. Và trong cộng đồng Việt Nam đó thì trang Đạo Phật Ngày Nay là trang đầu tiên, gồm có các kinh điển Đại Thừa, kinh điển Pali, kinh điển A Hàm đã được dịch sang tiếng Việt dưới dạng STM, HTM và HTML để người sử dụng Internet có thể truy cập và đọc được các bài kinh đó. Mấy năm trở lại đây đó, thì thầy Ngộ Dũng đó, đã giúp thầy làm thành những cái app đưa vào trong hệ thống điện thoại thông minh và iPad. Bởi vì chỉ cần vào trong app á, gõ chữ là kinh sách Nhật Từ trong phần search á, tìm kiếm á, thì nó sẽ xuất hiện là một cái icon, một cái hình. Chỉ cần bấm vào cái đó download, thì với tốc độ nhanh một chút xíu là 15 phút thì 60 mấy tác phẩm của thầy đó sẽ được load vào trong điện thoại, hay là trong iPad, hay là trong laptop của quý vị. Trong đó có các bản kinh này và khoảng gần một phần nữa các quyển sách của thầy. Hiện nay sách thầy viết, làm biên tập và tổng biên tập bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh là trên 100 quyển, khoảng 120 quyển, thì mới đưa vào được 60 quyển hoàn toàn miễn phí. Như vậy đó, chùa Giác Ngộ chúng ta không chỉ dừng lại ở việc khích lệ các Phật tử đọc kinh điển Nikaya, kinh điển Agama, mà chúng ta đã có những bản tinh tuyển sẵn rồi và được ấn tống miễn phí rồi, dạng sách nói, dạng sách in, dạng đĩa. Vấn đề còn lại là các Phật tử có siêng năng đọc để trải nghiệm chân lý Phật trong đời sống thực tế hay không thôi. Điều 5, nỗ lực gây tạo phản ứng domino. Đây là điều mà thầy rất quan tâm. Sau mấy tháng nhập thất đó, đội chân kêu gọi các Phật tử ủng hộ cho dự án bảo trợ hàng trăm tăng ni mấy tháng chuyên tu không làm việc gì hết đó, dành ra 4 tháng rưỡi để đọc kinh tạng Nikaya, mà gọi đúng đó là kinh tạng Bali. Theo thầy đó, đọc không là không đủ đâu, vì đọc mà không có người hướng dẫn là cô không nắm được, nó quá nhiều mà. 38.000 bài, khoảng 17.000 bài Bali, 17.000 bài Agama. Nếu không có tâm kiên nhẫn, không có kiến thức căn bản là cử nhân, không có nỗi đam mê và hiểu sâu sắc về Phật giáo đó, thì đọc thời gian là bỏ, không thể đọc hết được. Lời kêu gọi đó đáng được tán dương. Và thầy may mắn đã làm công việc này là từ năm 1992 liên tục đến bây giờ. Không chỉ dừng lại ở đọc mà còn truyền bá dưới dạng tinh tuyển, dạng sách nói, dạng sách in, dạng internet, để ai thuận lợi với tiện ích nào đó thì sử dụng tiện ích đó. Tu viện Tường Vân do thầy Phước Tiến làm chủ trì đó, năm 2018 có vừa xuất bản cái quyển Nghi Thức Động Tụng. Thì trong quyển này đó sử dụng lời quyển kinh tụng hàng ngày, kinh Phật cho người tại gia của thầy là 50%, và 50% là sử dụng lại quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn của Thiền Sư Nhất Hạnh, rồi bổ túc thêm một số bài sám. Đó là điều đáng mừng. Đầu năm 2018 trở về trước đó, thì thầy cũng đã thuyết phục thầy Phước Tiến nhiều lần nên truyền bá các kinh điển Bali. Và thầy Phước Tiến tâm sự với thầy đó là thầy nuốt vào không nổi, không cảm được kinh điển Bali. Mặc dù thầy Phước Tiến đã từng ở chùa Giác Ngộ gần 10 năm. Và cũng là một trong những người có học với thầy, một trong những người giỏi nhất. Nhưng rồi đến giữa năm 2018 bắt đầu thầy thay đổi, nhận ra rằng đó là không thể thiếu đi các bản kinh nền tảng cho Phật tử tại gia này, và đã sớm đưa vào trong quyển Nghi Thức Kinh Tụng Hàng Ngày của chùa Tường Vân. Đó là rất là đáng mừng. Muộn vẫn còn hơn không. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, người có công phiên dịch kinh điển Bali ra tiếng Việt, sau 11 năm tu học tại Tích Lan và Ấn Độ, tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Lan Lan Đà vào năm 1964, trở về Việt Nam đó, thì được trưởng lão Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, cũng là thầy bổn sư và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lúc bây giờ tin tưởng, bổ nhiệm vào vai trò viện trưởng Đại học Vạn Hạnh kiêm tổng vụ trưởng tổng vụ giáo dục Phật giáo, tương đương với Bộ Giáo dục. Và với vai trò đó, bên cạnh việc phát triển trường Đại học Vạn Hạnh, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đó đã dành ra mỗi ngày trung bình 4 tiếng từ 3 giờ khuya đến 4 giờ sáng, đến 7 giờ sáng, phiên dịch kinh điển Bali ra tiếng Việt. Nhờ đó mà chúng ta có được 95% kinh tạng Pali được dịch ra tiếng Việt. Và Hòa Thượng cũng là người dạy kinh Trung Bộ từ năm 1964 cho đến năm 2006 khi Hòa Thượng về hưu. Nhờ đó đó, tại Việt Nam, các trường Phật học ở cấp cao đẳng và cử nhân Phật học trở lên đó, tăng ni không chỉ dừng lại ở kinh điển Đại Thừa mà còn phải học kinh điển Pali, kinh điển A Hàm. Còn những vị chỉ trải qua trung cấp Phật học hoặc là sơ đẳng Phật học thì không có cơ hội đó, chỉ học toàn kinh điển Đại Thừa thôi. Cho nên không biết được là ở các cấp học cao hơn đó, các bản kinh này đã được giảng dạy từ lâu, từ năm 1964 đến nay. Người có công đặt nền tảng đầu tiên cho Đại học Vạn Hạnh là Thiền sư Dứt Hạnh. Từ đó dưới danh nghĩa là Trường Cao Đẳng Phật Học Vạn Hạnh, đặt trụ sở tại Chùa Pháp Hội, đối diện với Việt Nam Quốc tử, nằm ở trong hẻm. Nhưng vì lúc đó đó thì sư Dứt Hạnh chỉ có bằng cử nhân văn khoa, cho nên theo chuẩn của Bộ Giáo dục lúc bấy giờ, một người có cử nhân thì không thể làm hiệu trưởng được. Năm 1966, Thiền sư Dứt Hạnh đi du học Hoa Kỳ, chương trình làm thạc sĩ tâm lý học trị liệu psychotherapy của trường đại học Columbia Hoa Kỳ, và đỗ xuất sắc chương trình thạc sĩ đó, được giữ lại làm giảng viên. Rồi chiến tranh Việt Nam, nội chiến quá căng thẳng vào những giai đoạn này, thì sư Dứt Hạnh đó đã quyết định từ bỏ tiến sĩ, trở thành nhà du thuyết để vận động hòa bình cho Việt Nam. Chứ nếu không có cái cuộc chiến tranh khốc liệt từ năm 1968 cho đến 72 đó, thì có lẽ thiền sư Dứt Hạnh đó đã hoàn tất tiến sĩ về ngành tâm lý học rồi. Mà mục đích đó là quay trở về để góp phần phát triển nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Nên làm giáo dục mà không có bằng cấp là không làm được, vì theo quy định đó là luật chơi của giáo dục. Cho nên làm đạo cũng phải thích ứng với xã hội, những quy định của xã hội chúng ta phải đáp ứng. Bởi vì trong thời Pháp thuộc á, các tu sĩ chỉ làm công việc duy nhất là thầy cúng thôi. Và nhiều thầy cúng có vợ, có con, uống rượu, ăn thịt, làm mất niềm tin quần chúng. Cho nên Phật giáo bị suy vong lớn, Công giáo phát triển cực thịnh trong giai đoạn này. Và tiếp tục dưới 8 năm cai trị của chính quyền Ngô Đình Diệm, từ năm 1954 đến năm 1963, Phật giáo bị đẩy vào cái chỗ nếu không có Bồ Tát Thích Quảng Đức và Quỹ Ban Liêu Phái bảo vệ Phật giáo, thì Phật giáo Việt Nam nay đã mất tiêu trên bản đồ của miền Nam Việt Nam rồi. Cho nên sự ra đời của Đạo Vạn Hạnh đó là một bước ngoặt mới của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh xã hội đương đại, giúp cho các tu sĩ đó không chỉ giỏi về đạo đức và tu mà còn giỏi về trí thức nữa, vốn là đạo Phật gốc mà Đức Phật đã từng làm. Đức Phật trước khi đi tu đã học với các bậc thầy giỏi nhất nước Ấn Độ, chúng ta nên nhớ nha. Và sau khi giác ngộ với trí tuệ tuyệt vời của Ngài, kinh của Ngài đó nó toàn diện về các phương diện. Chứ nếu làm tu sĩ mà chỉ có đạo đức không thì làm sao có thể giảng kinh, thuyết pháp linh hoạt được cho mọi thành phần xã hội như là Đức Phật được. Thầy của Đức Phật đó, học thì không có bằng cấp, cho nên đó, Đức Phật học thủ khoa, vượt trội theo bạn đồng học, và thầy nào giỏi nhất đó thì dạy Đức Phật dài 3 tháng là hết nghề. Chứ nếu lúc đó mà có bằng cấp như bây giờ thì Đức Phật cũng đủ các bằng cấp hết. Cái đó không có gì là xấu, cái đó nó chỉ là một cái dấu chứng nhận tương đối rằng nhân vật này đã trải qua một trường lớp giáo dục về một ngành học nào đã, thế thôi. Do đó chúng ta đừng cực đoan đả phá việc tại sao các tăng ni phải đi học. Đi học để phụng sự nhân thôi. Các tu sĩ phải giỏi hơn Phật tử một cái đầu về trí thức, giỏi hơn nhiều cái đầu về đạo đức và tu trì, thì Phật tử tại gia mới nể phục. Đó là vì mục đích đầu sinh thôi. Đến năm 1968, Thiền sư Nhất Hạnh đó, lần đầu tiên đọc được quyển kinh An Bang Thủ Ý. Quyển đó, bài kinh đó nó thì đưa vào trong quyển kinh Phật cho người tại gia, kinh tụng hàng ngày, rồi kinh Phật thiền về chuyển hóa, với tựa đề đó là kinh 16 phép quán niệm, hay là 16 kỹ thuật thở thiền. Và bắt đầu Thiền sư Nhất Hạnh đã có một sự thay đổi gần như là 360 độ. Trước khi đi du học á, thì sư Nhất Hạnh đó là có khoảng 10 tác phẩm nổi tiếng, bao gồm Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Quá, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, rồi Nẻo Vào Tiền Học, Nẻo Về Cố Ý. Thì hai tác phẩm Nẻo Về Tiền Học và Nẻo Về Cố Ý đó, về thực chất á, là phân tích thiền công án và thoại đầu của Trung Hoa. Mà tại Việt Nam á, Thiền sư Nhất Hạnh là sở trường bậc nhất, không ai hơn được. Tác phẩm 16 kỹ năng thở thiền được Thiền sư Nhất Hạnh đọc qua bản dịch của Thiền sư Khương Tăng Hội đó, để làm cho Thiền sư Nhất Hạnh phải thay đổi cách nhìn về cách hành đạo. Rồi cho đến hai thập niên sau đó mới bắt đầu chính thức thành lập làng Mai tại Pháp vào năm 1989. Và từ thời điểm đó cho đến năm 1994 là khoảng 6 năm mới bắt đầu ra cái quyển Nghi Thức Tụng Niệm Làng Mai Đại Toàn ấn bản 1. Tới năm 2015 á, mới là ấn bản cuối cùng. Để thay đổi một nhận thức mang tính truyền thống á, thì không phải là chuyện giản đơn đâu quý vị. Đối với trường hợp Thiền sư Nhất Hạnh là mất hai thập niên để mạnh dạn quay trở về với những cái bài kinh gốc gần gũi nhất được Đức Phật giảng dạy trong thời của Ngài. Đối với Hòa Thượng Thích Minh Châu á, là 11 năm. Nhưng mà đến năm 64, sau 11 năm đó, thì vẫn còn rất thầm lặng, chưa dám công bố, chưa dám phổ biến, thầm lặng dịch thuật thôi, chứ chưa dám kêu gọi quần chúng phải đọc tụng kinh điển này, chỉ thầm lặng làm thôi, vì sợ phản ứng ngược. Vì Việt Nam là nước Phật giáo Đại Thừa. Do đó đó, việc á, một con én không làm nên mùa xuân. Tại Việt Nam thì chúng ta có hai cao tăng đương đại, Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu có công phiên dịch từ tiếng Bali ra tiếng Việt. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh á, thì có công á, ra ấn bản năm 94, 26 bài kinh, trong đó 23 bài là kinh điển Bali, thực loại gom na là kinh điển Nikaya. Là góp phần tạo ra những thay đổi về nghi thức tụng niệm và hành trì tại Việt Nam. Còn chùa Giác Ngộ thì từ năm 1994 cho đến bây giờ đã xuyên suốt mấy thập niên rất là nhất quán về cái chủ trương khích lệ các Phật tử tại gia phải đọc các bài kinh được Đức Phật dành riêng cho mình. Chúng ta phải tạo ra phản ứng domino, nhiều người cùng làm, nhiều người cùng truyền bá, chứ không phải chỉ là một chùa. Điều cuối cùng đó, ấn hành Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Thầy tham gia vào Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đó vào năm 2002 với vai trò là Phó Tổng Thư ký, và cũng là người cải cách hệ thống hành chính của viện này để nâng nó lên thành đẳng cấp. Thay vì lúc đó, trước đó chỉ có 10 mấy thành viên, lên đến thành 100 mấy chục thành viên. Sau đó nâng cấp lần thứ hai đó, biến các cái phân ban trở thành các trung tâm. Mà bây giờ đó, Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam đã có được trên 10 trung tâm, bao gồm Trung tâm Bali Học, Trung tâm Phật giáo Việt Nam, Trung tâm Văn học Phật giáo, Trung tâm Lịch sử Phật giáo, Trung tâm Phiên dịch Phật giáo, Trung tâm Thiền học Phật giáo Bắc Truyền, Trung tâm Phiên dịch Thiền học Phật giáo Nam Truyền, rồi Trung tâm Phiên dịch Đại Tạng Kinh, rồi Trung tâm Hán Truyền. Sau 10 mấy năm làm cho viện này với vai trò là Phó Viện trưởng Tổng Thư ký đó, thì cuối năm 2017 thì thầy xin về hưu để tập trung cho mảng giáo dục Phật giáo. Giữa năm 2018 đó, và đặc biệt là cuối năm, Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội và lãnh đạo Viện của Phật Việt Nam đó, yêu cầu thầy tiếp tục quay trở lại viện này để góp phần hoàn tất Đại Tạng Kinh Việt Nam, điều mà thầy rất là quan tâm từ nhiều năm qua. Trở lại viện này vài tháng gần đây đó, thì thầy được giao nhiệm vụ đó là đồng tẩm biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam, cách mà người Trung Quốc gọi, thì gọi là Đại Tạng Kinh không đúng nghĩa. Đại Tạng Kinh nó mới chỉ phản ánh được 1/3 những gì mà Đức Phật đã dạy trong đời của Ngài thôi. Thì về ngoài kinh nó còn có đạo đức và triết lý ứng dụng, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Thì với vai trò làm tổng biên tập của Đại Tạng Kinh Việt Nam, thì thầy đã lên kế hoạch trong giai đoạn 1, từ năm 2019 đến 2022, trễ nhất là 23, hoàn tất việc ấn tống Thánh điển Phật giáo của 3 trường phái Phật giáo, đó là Tam Tạng Phật Điển Bali, hay còn gọi là Tam Tạng Phật Điển Nguyên Thủy. Rồi thứ hai đó là Tam Tạng Phật Điển Phật giáo Bộ Phái. Thứ ba là Tam Tạng Phật Điển Phật giáo Đại Thừa. Thì Tam Tạng của 3 trường phái này đó, đó là nền tảng trí tuệ mà người Phật tử bao gồm xuất gia và tại gia cần phải nắm vững. Giai đoạn 2, tiếp tục phiên dịch và hoàn chỉnh đưa đến việc ấn tống tục tạng và tạp tạng. Thì phần tục tạng và tạp tạng đó, có số lượng nhiều còn hơn chánh tạng. Thì như vậy đó, chúng ta có khoảng 250 tập, mỗi tập trung bình 1.000 trang, khổ lớn. Từ đó là công việc cần đến chất xám của nhiều người. Thì trong giai đoạn mấy năm sắp tới đó, quỹ Đạo Phật ngày nay chúng ta đó góp phần cúng dường án tống khoảng 1.500 bộ cho mấy trăm tập vườn yêu. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đó thì phát tâm cúng dường 3.500 bộ. Để như vậy đó, hai đơn vị này nhập lại là chúng ta đã có được 5.000 bộ án tống. Vừa ra đó thì còn các Phật tử rải rác phát tâm cúng, và thầy mời thầy Phước Tiến làm trưởng ban tài chính và vận động của Viện Cứu Phật Việt Nam để góp phần thêm cái số lượng án tống này, thêm cái phần nào đó thì tốt phần đó. Còn giai đoạn 2 đó thì chúng ta dịch mới Đại Tạng Kinh Việt Nam để thể hiện văn phong hiện đại, với bộ từ vựng hiện đại, với cách biên tập hiện đại, với quy chuẩn phiên dịch hiện đại để thích hợp cho con người hiện đại. Vì Tam Tạng Phật Điển mà chúng ta đang chuẩn bị ấn hành đó, và tặng biếu đó, đã được các hòa thượng dịch đó, ít nhất là cũng là 40 năm, cổ nhất là cũng khoảng 80 năm. Và đó là cái giai đoạn mà tiếng Việt đó nó đang trong cái bước chuyển, cho nên đó, những từ được sử dụng trong các bản dịch đó bây giờ rất là xa lạ với người Việt Nam đương đại. Còn về phương pháp tác quyền đó, thì chúng ta phải tôn trọng các dịch ngữ của các bản dịch do các dịch giả thực hiện. Nếu chúng ta không nhận được sự cho phép biên tập chỉnh sửa từ các dịch giả, việc sửa như vậy đó là phạm tác quyền. Và phần lớn các dịch giả của Tam Tạng Phật Điển Việt Nam đó bây giờ đã về cõi Phật hết 95%. Thì những vị còn lại đều có quyền vọng là những gì họ dịch là không được quyền sửa. Họ cho phép chúng ta ấn hành nhưng không được quyền sửa. Do đó kế hoạch của thầy đưa ra và giáo hội đã chuẩn phê, chúng ta sẽ có hai ấn bản Tam Tạng Phật Điển Việt Nam, ấn bản của các bậc cổ đức đương đại mà bản dịch của nó là 80 năm đến 40 năm. Đó là tiếng Việt á, nó lẫn chưởng giữa cái tiếng Việt cổ và tiếng Việt bây giờ. Và một ấn bản mới là dịch từ bây giờ cho đến 10 năm hoặc 20 năm sau sẽ hoàn tất. Nếu thầy may mắn sống đến 80 tuổi thì đến năm thầy 71 tuổi là hoàn thành. Và thầy là người chịu trách nhiệm chấp bút chính cho phần tạo ra bộ thuật ngữ tương đương. Công việc đó là rất khó đạt được sự đồng thuận. Ví dụ như chúng ta có cái niệm sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì dịch ra trong ngôn ngữ tiếng Việt tương đương đó thì rất là khó. Tìm từ thuần Việt thì tiếng Việt chúng ta không đủ, vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm. Chúng ta sử dụng 60% ngôn ngữ Hán Việt có gốc rễ từ chữ Hán, có giống như Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên cũng thế, nó không tách rời khỏi chữ Hán được. Thì bây giờ cái cách mà thầy làm là gì? Đó là mượn các chữ Hán sử dụng quá thông dụng đến độ như là Việt hóa, thay thế cho các chữ Hán cổ mà người ta khó hiểu. Bây giờ Hán cổ là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tiến sĩ nha, về chữ Hán nếu không học Phật học cũng không hiểu là gì hết, chứ đừng nói là Phật tử. Mới nghe lần đầu là sao hiểu được sắc là gì? Tưởng là sắc đẹp, mà đằng khi chữ sắc đó là vật chất. Thọ nó không phải là tuổi thọ, mà đó là gì? Cảm xúc. Tưởng là tri giác, tư đó là cảm giác, tri giác là tâm tư, rồi thức đó là nhận thức. Như vậy chúng ta dùng chữ Hán đã được Việt hóa, nó hơi dài chút xíu nhưng mà nó rõ nghĩa. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đổi lại thành là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Dù không biết chữ Hán, nghe các khái niệm này là chúng ta có thể hiểu được 80%. Còn hiểu sâu quan điểm Phật học, thân thể là cái gì, thì chúng ta phải đào sâu vào Phật học để biết. Cũng giống như khi nghe nói đức từ con chuột là chúng ta hiểu, nhưng mà cái con chuột là gì trong vi tính thì phải học. Con chuột là một cái dụng cụ tròn tròn, nó giống như con chuột ha, cầm cái tay để mình điều khiển các cái phần mềm tập tin thao tác ở trong hệ thống vi tính hoặc hệ Windows hoặc hệ Macintosh. Chứ con chuột đó nó khác với cái con chuột cắn phá gạo thóc giày dép áo quần của con người. Ở thuật ngữ nào thì cái từ đó nó có nội dung khác, chúng ta phải học mới biết. Thì Phật học cũng vậy. Thì về kế hoạch của thầy đó là làm sao đó chúng ta có được cái bộ từ vựng thống nhất khoảng 1.500 từ, để tất cả các dịch giả dịch mới Tam Tạng Phật đi Việt Nam đó đọc vào mấy trăm tập đó. Thí dụ Rupa trong tiếng Pali là sắc, thì trong tiếng Việt là thân thể, thống nhất hết. Còn ở ngữ cảnh nào đó nó có nghĩa khác thì dịch đúng với cái thuật ngữ được chấp nhận chung đã, thì nó thống nhất từ đầu chí cuối. Dù là có hàng trăm người tham gia dịch thuật khác nhau, nhưng các khái niệm căn bản là dịch chuẩn giống nhau hết, không có khác biệt. Thí dụ chữ Bạt và Phạm thì phải dịch đó là Thế Tôn, chứ không có phiên âm là Bạt và Phạm. Chứ Bạt và Phạm phải tra thì Đức Phật học, Bạt và Phạm là phiên âm của Bharagwat. Bharagwat là một người được thế giới tôn kính. Nó dài dòng, phải tra khảo từ điển Nga thì cũng bê xê chứ cho mệt. Lúc đó gặp Bạt và Phạm là cứ đổi lại thành là Thế Tôn xong, rất là đơn giản. Cái đó thầy gọi là bộ từ vựng thống nhất, để nó tạo ra phong cách dịch thuật thống nhất. Trong 4 năm tới, khi Tam Tạng Phật Điển Việt Nam được ấn tống, thì hy vọng rằng đó, ngoài việc đó, Việt Nam có danh dự là có được Tam Tạng Kinh Điển, thì các Phật tử phải tận dụng phước báo đó để đọc kinh. Vì bây giờ mà yêu cầu các tăng ni ngồi lại một chỗ mấy tháng trời chỉ đọc kinh không, không hữu dụng. Đọc kinh xong làm gì? Sau đó là cái gì mới là quan trọng chứ? Hiểu được chân lý Phật xong đừng ngồi yêu một chỗ, thế này là thua rồi. Lễ gì cho ai? Ngoài việc mở trí tuệ cho mình có mắt mình nhìn thấy khắp thế giới này, nhưng mà người khác vẫn tiếp tục mù thì cũng như không thôi. Cho nên á, song song với việc đọc kinh Phật hay là nghe kinh Phật qua ấn bản sách đó của chùa Giác Ngộ, hoặc là ấn bản internet, ấn bản PDF, thì mỗi tăng ni và Phật tử đã phải có trách nhiệm chia sẻ chân lý Phật, đạo Đức Phật, triết học ứng dụng của Đức Phật vào trong cuộc sống thực tiễn, năng động, nhiệt quyết, chứ không đóng thắt ở một mình. Vì Đức Phật chưa bao giờ khích lệ như thế. Thầy nhắc lại cái bài kinh mà thầy đã giảng 2 lần tại đây. Đó là có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa, nổi tiếng là người ẩn tu một mình trong rừng, không tiếp xúc ai, không nói chuyện ai. Được như thế là cực kỳ khó. Có lý tưởng cao quý về giác ngộ giải thoát, bỏ qua hết mọi cám dỗ và cạm bẫy thì mới có thể làm được việc vĩ đại như thế. Biết bao nhiêu bạn đồng tu xem như là thánh sống, tôn trọng, ca ngợi, tán dương. Việc này đã đến tay Đức Phật. Đức Phật tập hợp mấy trăm đệ tử xuất gia, mời thầy Thượng Tọa đã đến, hỏi rằng đó, có phải đó là cách sống của thầy không? Tỳ kheo Thượng Tọa trả lời: Bạch Thế Tôn, con rất hãnh diện về lối sống này, con rất an lạc về nó. Đức Phật nói: thầy đã tu sai cách mà tôi đã dạy rồi. Không ở một mình, không nhập thất, không nhập cốc, mà phải tu với đại chúng, tu với tập thể, tu với mọi người. Mỗi năm Đức Phật khuyên các tu sĩ đó dành 3 tháng mùa mưa vì sự vận chuyển khó khăn. Côn trùng mà nhất là chấu, dế ở Ấn Độ nó phát sinh được không thể nào tưởng tượng được. Hay là các con thiêu thân, chỉ cần bật ánh sáng lên thôi thì tại khắp đất nước Ấn Độ quý vị biết là nếu quý vị không đóng cửa, không có màn che, trong nhà nó đầy hết, hàng ngàn hàng vạn con nó chui vào, nó chết như rạ, nó nằm lây lá trên mặt đất. Dù mình đi không muốn dẫm đạp đi nữa cũng phải đạp phải thôi. Và từ cái bối cảnh đó, Đức Phật khuyên nó tận dụng điều kiện này để chuyên tu 90 ngày, tu tập thể với đại chúng, với mọi người, với bạn đồng tu, để học hỏi kinh nghiệm, để hòa hợp, rồi để hiểu lẫn nhau. Cái đó quan trọng lắm. Thì trong đề tu của Đức Phật đó, chỉ có một lần Đức Phật giả vờ đóng kịch vào rừng tu một mình thôi. Vì lúc đó đó, trong các vị xuất gia đó chia làm hai phe chống đối nhau, chỉ vì cái cách hiểu luật khác nhau thôi, nó không đáng đâu vào đâu mà đi tranh chấp với nhau. Tầm hai phe ủng hộ bên này chống đối bên kia, Đức Phật đó mới đi vào rừng. Và các đệ tử của Ngài đó cảm thấy hoảng hốt đó. Hai phe đó bắt đầu cùng đắp y đi vào rừng xin gặp Đức Phật. Đức Phật cũng không cho gặp. Đức Phật làm rất khó khăn, rồi cuối cùng mới cho họ gặp. Họ mới lại xuống sám hối. Vậy Đức Phật nói là nếu các đệ tử muốn Thầy quay trở về đó, thì từ đây về sau cam kết với Thầy là không chống đối nhau, không phá đám nhau, không nói xấu nhau. Còn bất đồng nhau thì có cách để giải quyết, phải sống với nhau hài hòa chứ không tách rời nhau. Đó là lần duy nhất trong đời Đức Phật sống riêng ta. Vì khi sống một mình á, chúng ta cảm thấy an lạc lắm. An lạc có điều kiện, vì không bị ai làm phiền. Nhưng rồi đó, rất dễ bị rơi vào trầm cảm, chấp vào cái tôi tiến bộ, tôi số một, tôi thuộc về thế giới khác. Mà thế giới đó phần lớn là thế giới mát và bất bình thường. Thì hôm nay đó thì nhắc lại những điều này để một mặt á, bày tỏ niềm vui mừng khi có nhiều người tạo ra cộng hưởng domino về việc á, đọc kinh điển Nikaya Agama, mà gọi đúng là kinh điển Pali và kinh điển Phật giáo Bộ Phái, bên cạnh việc đọc tụng các kinh điển Đại Thừa. Dừng lại ở việc đọc không đủ, chúng ta phải mạnh dạn thay đổi thành các nghi thức, vì đây là thực phẩm tiêu thụ hàng ngày của người tu. Nếu mình chỉ đọc cho riêng mình mà ở chùa mình cũng không có các nghi thức này, thì quần chúng Phật tử tiếp tục mù chữ Phật Pháp. Và các tu sĩ không hiểu Phật Pháp trọn vẹn được. Không chỉ dừng lại ở các nghi thức đọc tụng này, chúng ta phải ấn tống. Không chỉ ấn tống các sách in, chúng ta phải ấn tống sách nói mà chùa Giác Ngộ đã làm sẵn rồi, khỏi phải làm nữa, tốn tiền. Và bên cạnh điều này đó, chùa Giác Ngộ tạo nhiều phương tiện truyền thông tốt nhất để các Phật tử tại gia không mù chữ Phật Pháp. Chúng ta có các khóa tu Búp Sen Từ Bi tuổi lên 3 đến 13 vào chiều thứ Bảy, 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi. Tuổi trẻ hướng Phật vào chiều Chủ Nhật, 1 giờ rưỡi đến 5 giờ. Khóa tu An Lạc dành cho trung niên và lão niên, 6 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ rưỡi trưa Chủ Nhật. khóa tu thiền đang xen vào mỗi tháng 2 lần chủ nhật. Rồi về giáo lý đó thì có lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, lớp kinh trung bộ, lớp kinh pháp cú, lớp kinh tăng chi. Ngoài ra đó, để giúp cho các sinh viên học sinh đó có cơ hội đến với Phật giáo đó, chùa đã mở lớp tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer miễn phí. Rồi lớp thư pháp Việt, lớp luyện giọng Việt và lớp yoga thiền. Về phương diện này đó, không phải tự hào, chưa có chùa nào làm được như thế trong nước và nước ngoài. Cho nên thầy rất mong các Phật tử tu giác ngộ đó hãy nỗ lực ủng hộ chương trình này. Làm được như thế thì quý vị đang góp phần chuyển pháp luân, tức là đưa chân lý Phật vào từng ngõ ngách cuộc sống. Ngoài ra thì chùa giác ngộ còn ăn tống máy thuyết giảng 750 bài. Mấy tháng tới đó thì có thêm nhiều cái thẻ nhớ, mỗi thẻ nhớ là mấy trăm bài, để quý vị có thể thay đổi sự lựa chọn từ những cái chuyên đề dành cho tại gia, cho đến những chuyên đề tu cao hơn, cho đến những chuyên đề kinh điển và cho những chuyên đề dành riêng cho người tu. Nếu quý vị hiểu rõ, muốn đào sâu thì nghe những chuyên đề cao đó hoàn toàn miễn phí. Cũng không có chùa nào làm mạnh như chùa giác ngộ chúng ta về phương diện này. Nhưng rất tiếc là nhiều Phật tử chùa giác ngộ thì không biết về những chữ này. Mà thầy đã nói suốt 17 năm qua rồi. Nói ròng rã, nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược. Và rất tiếc Phật tử chùa giác ngộ không chịu nghe. Có nhiều người nghe tay trước, bỏ tay sau bay mất tiêu. Vì họ chỉ lo cầu phúc mà không chú trọng về mở trí tuệ và đầu sâu vào sự tu tập. Cho nghe lớt lớt. Thì hy vọng qua chủ đề tâm nguyện xóa bỏ mù chữ Phật pháp đó, thầy sẽ đón nhận được sự tương tác và ủng hộ của quý tôn đức tăng ni và các quý Phật tử để việc này đó trở thành không chỉ là phong trào, vì trong trào có nổi lên rồi xẹp xuống, mà nó trở thành một truyền thống mới được chấp nhận ở nhiều ngôi chùa. Bắt đầu từ năm 2019 này đó thì chùa Giác Ngộ sẽ nhấn mạnh đến việc ấn tống các quyển kinh này nhiều hơn. Còn 1.500.000 bản đó thì sẽ có nhiều cái ấn tống đầu tư về vấn đề này. Để làm sao trong vòng 10 năm cho đến 20 năm sau đó vận động để nhiều chùa trên tổng số 18.600 ngôi chùa trên toàn quốc đó sử dụng các bản kinh thuần Việt, chứa đựng các bài kinh cho Phật tử tại gia, các bài kinh cho Bồ Tát, thì gọi đó là kinh điển Bali và kinh điển Đại Thừa. Thì nếu như chúng ta chỉ đọc những bài kinh dành cho Bồ Tát mà những thứ thực phẩm dành cho người tại gia mình không biết gì hết, thì giống như xây 200 tầng lầu mà cái nền không vững, trước sau gì cũng sụp đổ. Đó là lý do mà theo thầy đó, tại sao các nước đại thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bao giờ cũng cho mình là đại thừa, hẳn như tôi hỏi chuyện đó, nhưng mà dân số mình đang bị thiểu số hóa dần và bị qua mặt bởi Công giáo và Tin lành. Còn các nước đại thừa khác như là Indonesia, Malaysia, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh bây giờ trở thành là gì? Xứ sở của Hồi giáo. Khi bị Hồi giáo tiêu diệt rồi là gần như ngóc đầu lên không nổi. Còn các nước Phật giáo Nam truyền sử dụng các bài kinh dành cho người Phật tử tại gia đó, thì từ 94% cho đến 97% dân số là Phật tử. Thầy nói điều này không biết bao nhiêu lần ở tại các diễn đàn dành cho tăng ni và giảng cho các Phật tử, để đánh thức cái nhận thức của tăng ni là không nên thụ động tu cho riêng mình, tu ở thất, tu ở cốc, mà phải nhập thế. Và các Phật tử không chỉ tu cho riêng mình, có được một cái phòng thiền tốt, có được một cái nhà tốt là bắt đầu rút đầu vô như con rùa rút đầu cái mai. Và khi Đức Phật á, mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều đi vào từng làng xã và từng thôn xóm để chia sẻ chân lý, đến 3 giờ chiều mới về chùa. Nếu nói mà nhập thế thì không có ai có thể năng động như Đức Phật đâu. Cho đến trước khi qua đời, Đức Phật còn thuyết giảng kinh nữa mà. Chứ còn nếu là chúng ta nha, gần chết thì lo hưởng thụ đi, lo ăn đi, cao lương mỹ vị đủ kiểu trên đời hết, rồi chết cho nó đã. Còn Đức Phật không thế. Đức Phật biết mình là qua đời ở tuổi 80, thuyết giảng nhiều bài kinh nhất, nhắc nhở những điều tâm huyết nhất, rồi kêu gọi mọi người không có khóc, hoan hỷ lên. Vì những điều Đức Phật cần truyền bá, Ngài đã truyền bá hết rồi, không giấu giếm một cái gì. Nên sự ra đi của Ngài sẽ trở thành năng lực thúc đẩy cho các đệ tử Ngài tu tốt hơn. Thì chúc các quý vị đó được an lành và cố gắng cùng vận chuyển bánh xe chân lý để góp phần xóa bỏ nạn mù chữ Phật Pháp qua việc ấn tống các kinh điển Pali mà Việt Nam thường gọi sai là kinh điển Nikaya, các kinh điển Phật giáo Bộ Phái mà Việt Nam gọi sai là kinh điển A Hàm, vì đó là kho tàng chân lý của Đức Phật, nền tảng giá trị cốt lõi nhất của Đạo Phật, vì góp phần tạo ra trí tuệ. Trí tuệ là chiếc chìa khóa dẫn đến an lạc, hạnh phúc và thành công trong lĩnh vực.